mà phải làm cái kia mới là Phật pháp. Tổ sư tự tại, pháp nào cũng trở thành Phật pháp. Tổ sư ứng hóa tha hồ như Quan Âm ứng hóa quỷ sứ cũng là Phật pháp. Thậm chí sẽ đến rằng là 53 thiện tri thức của Thiện Tài mình thấy đủ thân, từ thân vua, thân dữ, thân hiển, thân ký nữ, thân đủ thứ, đều là Bồ Tát tâm. Điều đó minh chứng cho mình thấy như vậy, pháp nào cũng là Phật pháp. Mà muốn thấy như thế, muốn hiểu như thế, muốn biết như thế, mà muốn rằng là mình học Phật pháp làm sao mà không có bế giảng, thì phải học bằng sự tư duy. Thành ra có rời đây cũng có bế giảng, còn đây bế giảng đúng nghĩa, bế giảng rồi nha, Phật pháp cất hết, bây giờ lôi đời ra, bế giảng rồi. Đó. Rồi khai giảng có nghĩa là bây giờ nha, bây giờ mới tạm thời lặng yên mấy thứ kia xuống thâu thập Phật pháp. Anh có khai có bế, còn mình học Phật pháp làm sao mà chẳng bế cũng chẳng khai, thường hằng đi đứng nằm ngồi. Mà nếu muốn như thế, đương nhiên phải lợi dụng cái sự tư duy tối đa, vận dụng tối đa. Mà khi vận dụng tối đa thì như nãy giờ tôi tốn công trình bày, thì sẽ có được một cái thấy và một cái nghe khác cái thấy cái nghe ban đầu rất là nhiều. Là tư duy, là cái thấy là nghe gì cũng là pháp, thấy gì cũng là Phật, mà Phật pháp nhan nhản. Và bây giờ mới ở trong cảnh giới của mười phương ba đời chư Phật, mới là mặc sức vãng sinh. Cho nên mới có vị thiền sư mà người ta hỏi rằng là sống một cuộc đời rắc rối, được lòng người này, mất lòng người kia, ngài chỉ cho, với cái trí tuệ của ngài, ngài chỉ cho con đây cái cách nào sống sao vừa lòng mọi người. Hòa thượng đáp rằng tôi không biết. Vị cư sĩ kia bảo trời ơi, tu hành cao siêu như hòa thượng bao nhiêu năm nay mà không biết vấn đề là làm sao cho vừa lòng hết mọi người, thì trí tuệ của ngài ở đâu? Ngài bảo tại tôi nào giờ tôi không có ở với người ta, mà chứ ngài ở với ai, tôi ở với Phật không à, mà ở với Phật nó thì sao cũng được. Thành ra tôi không có biết cái cách mà phải làm sao cho được lòng hết mọi người. Nhưng mà câu nói nó không phải dẫn chơi đâu nha, suy nghĩ kỹ này. Đó là như hồi nãy tôi mới nói, nếu mà mình khởi một cái tư duy thì thấy bằng cái sự tư duy, thấy đâu cũng là Phật. Khởi một cái tư duy nghe cái gì cũng là pháp, thì bây giờ mình nghe mới không phải dẫn chơi đâu pháp. Mà vị hòa thượng nhờ làm như thế, thành ra đâu cũng là Phật, đâu cũng là giáo pháp. Thành ra ngài mới nói là bởi vì tôi lúc nào cũng ở Phật với pháp, tức là ý ngài muốn chỉ, ngài nói ngài không biết. Không biết tôi có nên, đáng lẽ tôi phải để dành, tôi hỏi, tôi bắt phải trả lời, không nên giải thích đâu. Cái gì cũng giải thích hết thì cái người học không có lãnh thọ được gì. Bắt người lãnh thọ phải dùng tư duy để thấy cái chuyện đó, để nghe cái chuyện đó. Đó là mê tốt dạy của tôi sau này. Và tôi không còn hứng thú mà chỉ ngồi nói thôi. Tại vì tôi biết, tôi nói tôi chỉ có khan cổ, mà người nghe thì mỏi lưng, rốt cuộc về nhà thì bất tăng bất giảm, đâu cũng vô đó. Nhưng mà khi tôi bắt suy nghĩ thì nó thành chủng tử. Cho nên kỳ vừa rồi tôi đi Ấn Độ cũng vậy hả? Tôi cũng có thuyết, nhưng mà tôi viết tên hết. Có lẽ chiều nay tôi phải viết tên, tôi bốc. Tôi viết tên hết để một đống trước mặt tôi vậy. Và tôi đang giảng gì, đến cái đoạn nào là tôi bốc, tôi mở, tôi hỏi, đáp dùng bất kể, già trẻ lớn bé, không có nói năng gì hết. Già trẻ lớn bé thì học Phật bình đẳng, già trẻ lớn bé gì tu thành Phật bình đẳng. Đức Phật không có nói ưu tiên người già tu mau thành hơn. Tại vì người già yếu rồi cho nên Đức Phật cho mau thành, còn người trẻ mạnh cho nên Đức Phật phải cho lâu thành. Đâu có. Ai cũng phải trải qua một tiến trình hết như nhau mà thôi. Ai cũng phải lên cái xe đến thành đạo đều bị sóc bằng nhau. Chứ cái xe nó sóc, nó nói là chỗ người già sóc ít, chỗ người trẻ sóc nhiều. Ở lên nó sóc y nhau, nó sóc đều nhau thôi. Thành ra thôi, câu chuyện nó lại tôi giải thích, tôi thắng ở đó đi. Không giải thích, để dành cho giải thích chơi. Nếu giải thích như vậy, vị hòa thượng đó tránh né trả lời hay đã trả lời? Mà nếu đã trả lời thì trả lời thế nào? Nhưng mà người cư sĩ hỏi thì không hài lòng. Tại sao? Đó. Mà nếu bây giờ mình hỏi mà một vị nào trả lời như vậy, mình có hài lòng không? Mình có thấy không? Chưa chắc đã thấy đâu. Mình cũng hài lòng. Nhưng mà nếu mà mình bằng trải qua cái tiến trình tư duy, mình sẽ nghe được câu trả lời, mình sẽ thấy được câu trả lời một cách rõ ràng. Và nếu không tư duy còn lâu, vĩnh viễn. Hay nếu không tư duy tất cả những câu chuyện thiền, đây cũng là cái quyển sách mà toàn là mấy cái câu chuyện thiền mà tôi một tuần tôi dạy một cứ, một câu chuyện, một tuần câu chuyện ở trong này cho mấy thầy mấy cô bên Côn Minh suy gẫm trời, toàn là những câu chuyện là kể ra là nhức đầu nhức óc. Nhưng mà suy nghĩ thét một đổi là càng ngày càng thấy bớt nhức đầu, càng ngày càng thấy có manh mối. Còn mới đầu mới nghe trời ơi nó như vịt nghe sấm. Đó. Là không hiểu được tiền sư muốn nói gì. Như hồi nãy tôi mới nói, nó nói được ăn 30 hèo, nói không được ăn 30 hèo. Vậy mấy ông thử nói một lời coi. Mà đã nói trước là nói được không được ăn 30 hèo, mà nói thử nói coi. Ai dám nói. Mà không dám nói cũng ăn 30 hèo, mà nói cũng ăn 30 hèo, trước sau cũng ăn 30 hèo, làm sao để không ăn. Đó là gậy của Đức Sơn. Thì tất cả những thứ đó mình phải suy nghĩ. Thì cái người học Phật có suy gẫm á, thì càng ngày càng thấy, và càng ngày càng thấy Phật Pháp gần với mình. Tại vì nhờ suy gẫm. Mà suy gẫm mới phát giác ra rằng là trời ơi công phu mình tu hành đã đời rồi, có một câu đáp không được. Trời ơi mình tự hào là mình biết cái này cái nọ tùm lum. Nếu mình biết này biết nọ với trí thức cao siêu, trí tuệ tuyệt vời như vậy, mà tại sao những cái đó không hiểu nổi, đáp không được. Nhưng mà khi có ai đáp ra được cho mình thì mình gật gù, là chứng tỏ là cũng đáp được thôi. Thì mình gật gù hiểu. Thế nhưng mà nếu không đáp mình cũng không hiểu được, thì chứng tỏ tại vì tư duy của mình chưa lớn mạnh. Nên chính vì vậy, ở bên kia thì tôi chia ra nhiều cái khóa dạy. Tức là tôi cứ một tuần thì có một buổi dạy về pháp số. Pháp số tôi dạy tôi bắt suy nghĩ suy tư. Đó. Tôi hỏi những cái chi tiết ở trong đó, tôi bắt phải suy tư, phải tư duy. Một tuần một hai cái pháp số, một tuần một cái bài, một câu chuyện thiền tông này. Rồi mấy ngày thường thì học kinh. Kinh với tôi thì cũng vậy đó. Tôi cũng bốc lên rồi là phải trả lời thôi, đại chúng phải trả lời thôi. Tôi chỉ là người góp ý kiến, góp một phần ý kiến để cho biết thôi, để gợi cho mọi người có một cái ý tưởng nào đó thôi. Rồi một tuần hai cữ dạy đọc tiểu thuyết, sách chuyện này nọ gì, nó văn chương này kia. Thì tôi dạy vậy thì mấy cái kia là đều phải suy gẫm, trừ cái đọc chuyện thôi thì là khỏi. Còn mấy cái nọ nó là phải tư duy hết trơn à. Nhưng mà chuyện đôi khi tôi hứng thú tôi cũng hỏi. Ví dụ trong chuyện nó diễn biến như thế là tôi mới hỏi là có nhận ra cái gì ở trong cái câu chuyện đó không? Có nhận ra gì ở trong cái vấn đề của cái câu chuyện đó không? Để tôi xét nghiệm rằng là cái Phật Pháp của họ nó nhạy thế nào? Hay tôi hỏi bất ngờ. Và tôi kỵ nhất ở đại chúng đó là nếu mà tôi hỏi, thì dụ hỏi tới những cái người mà thứ bảy, thứ tám rồi mà nói rằng là mấy người trước nói hết rồi là tôi sẽ của ngay. Tôi nói Phật Pháp đâu có nghèo nàn tới độ mới có 7-8 người nói chẳng còn gì để nói nữa đâu. Phật Pháp vô lượng nghĩa, bây giờ cả thế gian này có nói cũng chưa hết. Nó là Đức Phật có thuyết Pháp bao nhiêu kiếp cũng hết tạo ngay Đức Phật thuyết không. Xong rồi đến các vị tổ, mà tổ trải qua bao nhiêu thế kỷ mà Phật tổ nói cũng hết, chứ tổ đâu ngồi mà Phật nói hết trơn là tôi còn gì đâu mà nói. Phật Pháp mà tại sao lại nói rằng là mọi người cứ nói hết rồi. Phải hiểu Phật Pháp là vô lượng vô biên, nói cho đến hết kiếp cũng chẳng có bao giờ tận. Phải nói, phải tư duy thôi, là không có nói năng gì hết. Mà tập thì tự nhiên từ từ nó thấy quen, quen với cái sự tư duy, quen với sự suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chỉ học mà cứ ngồi mà nghe không thôi đó, khó tiến bộ lắm. Tập suy gẫm. Rồi suy gẫm rồi suy nghĩ, hôm nay chưa ra, mai tôi nói là suy nghĩ tiếp. Thì ngày mai thì đương nhiên là khi nào mà chợt nhớ rằng là tối nay sẽ bị hỏi thì lật đật phải suy nghĩ ngay. Lúc đó bất kể là ở đâu. Đó. Chứ còn nếu không là tối lại ấm ớ. Thì bây giờ phải suy nghĩ, tối đến thì tôi dậy. Đó. Thì phải suy nghĩ.